Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Truyện Ngôn Tình Audio. Hôm nay, Quy Quy xin gửi đến các bạn cuốn sách Giới Hạn Của Bạn Chỉ Là Xuất Phát Điểm Của Tôi, tập 3 của tác giả Mèo Maverick. Nếu các bạn yêu thích video, hãy đăng ký ủng hộ mình, like và chia sẻ cho bạn bè nhé. Mọi ý kiến đóng góp hoặc các bạn muốn Quy Quy đọc sách truyện nào thì hãy comment ở phía dưới cho Quy Quy biết nhé. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có thời gian nghe sách vui vẻ. Chương 3. Cố gắng có hiệu quả, chứ đừng chỉ giả vờ cố gắng. Muốn gặt hái được thành công vang dội, không thể thiếu nỗ lực phi thường. Điều bạn cần làm là thực sự cố gắng, chứ không phải giả vờ cố gắng. Nếu nỗ lực không hiệu quả, chỉ làm lãng phí tuổi xuân, xói mòn ý chí của bạn, khiến bạn trở nên vô dụng. Giả vờ siêng năng, nỗ lực sẽ đẩy bạn đến bước khốn cùng, mệt mỏi. Bạn chỉ đang tạo vỏ bọc vất vả, mệt mỏi cho mình. Giờ người ta rất thích giết thời gian bằng cách đăng trạng thái lên WeChat. Như tôi thấy ở các phòng tập thể dục, nếu không có huấn luyện viên theo sát bên cạnh, bạn chẳng bao giờ chạy bộ nổi 30 phút, cũng không làm đủ các động tác quy định vì còn mải nghịch điện thoại, xem TV rồi nghỉ ngơi. Chỉ khi có huấn luyện viên ở bên theo dõi, bạn mới hoàn thành hiệu quả hàng loạt các động tác trong thời gian ngắn. Huấn luyện viên vừa rời khỏi, bạn cũng dừng lại luôn. Nhưng trong lòng bạn vẫn canh cánh về kế hoạch luyện tập chưa hoàn thành. Bạn tiếp tục ngâm mình ở các phòng tập, tốn bao nhiêu thời gian mà không có hiệu quả gì. Sau đó, bạn đứng trước gương chụp ảnh, chứng tỏ mình đã đến đây, để bạn bè ngưỡng mộ và thấy bạn siêng năng. Siêng năng thật sự hay chỉ giả vờ? Sự nỗ lực của bạn có thật sự hiệu quả không? Ngoài luyện tập thể thao, những công việc khác bạn làm thế nào? Lúc tăng ca, bạn có thật tận tâm tận lực không? Hay phải ăn xong bữa tối công ty chuẩn bị, bạn mới cuống cuồng mở máy tính? Lúc đi học, bạn có tập trung nghe giảng? Hay cứ bò lăn ra bàn ngủ? Bạn tốn không ít thời gian, cơ thể cũng mệt mỏi chẳng kém người khác. Nhưng đó chỉ là bạn tự tạo vỏ bọc cho mình để người khác thấy bạn vất vả. Thứ bạn đạt được chẳng là gì so với người khác. Người khác giỏi giang thế mà cuộc đời bạn lúc nào cũng tuyệt vọng. Hôm nào bạn cũng thức thâu đêm để học tập, làm việc, sáng sớm đi làm đầu óc choáng váng. Suốt một thời gian dài trong tình trạng thiếu ngủ, sức khỏe của bạn ngày càng suy sụp, chưa nói đến việc kiếm thêm thu nhập, cơ thể sắp ngã quỵ khiến bạn suýt chút nữa bị cấp trên phê bình vì để cuộc sống riêng làm ảnh hưởng công việc. Tại sao người khác ngày nào cũng tươi tắn, khỏe mạnh, còn bạn lại yếu ớt như vậy? Chẳng lẽ họ không phải là người? Thứ bạn thấy chỉ là vẻ bề ngoài, trừ những người bẩm sinh đã tràn trề năng lượng, như tôi. Đa số mọi người đều phải dành thời gian nghỉ ngơi. Tôi có quen một tác giả nổi tiếng. Hàng ngày, anh ấy đi ngủ lúc 10 giờ tối. 4 giờ sáng bắt đầu dậy viết lách. 8 giờ viết xong thì đi làm. Bắt đầu công việc của một ngày. Hiện tại, đang thịnh hành mốt dậy sớm. Hàng ngày đúng 5 giờ sáng thức dậy, điểm danh trên nhóm WeChat. Nhiều người lấy điều đó để chứng tỏ với bạn bè rằng mình rất siêng năng, chăm chỉ. Nhưng cả một ngày dài sau đó, bạn sống thế nào? Có tốt không? Chẳng lẽ cứ 8 giờ mới dậy là không chăm chỉ? Điểm danh là một chuyện, quan trọng vẫn là thói quen được hình thành sau đó. Tất cả mọi người đều thức dậy điểm danh lúc 5 giờ, không có nghĩa rằng 8 giờ sáng bạn mới dậy là thất bại. Nếu bạn cũng muốn tham gia hoạt động này, bạn cần thời gian ngủ hợp lý để sau khi thức dậy, bạn vẫn có thể tiếp tục một ngày làm việc hiệu quả. Như vậy, việc dậy sớm mới có ý nghĩa. Bằng không chỉ là a-dua bắt chước mà thôi. Cuộc sống không phải chỉ chạy theo trào lưu, hiệu quả mới quan trọng. Cẩm nang nâng cao hiệu suất làm việc của tôi. Trước kia, ban ngày tôi cũng thường đi đây đi đó, đến tối về mới bắt đầu lo sốt vó làm việc. Thường phải thức đến 2-3 giờ sáng, mệt mỏi vô cùng. Đã thế, trước khi ngủ, tôi còn lướt điện thoại, có khi điện thoại rơi trúng mặt mới chịu đi ngủ. Cơ thể tôi lúc nào cũng mệt lả, sáng dậy đầu đau nhức, cả ngày chỉ thấy thiếu ngủ. Có khi Tôi viết một bài mà mất cả ngày trời, lúc nào cũng lề mà lề mề, khi thì uống nước, lúc lại ăn vặt. Sau này tôi bắt đầu chú ý kiểm soát hành vi của mình, nâng cao hiệu suất chứ không phải kéo dài thời gian làm việc. Cuối cùng khi thành thói quen, tôi đã có thời gian để đọc sách hoặc ra ngoài chơi với mọi người. Dưới đây là một vài phương pháp nhỏ tôi đã thực hiện. Đối với tôi, thời gian ngủ thích hợp nhất là từ 0 đến 8 giờ sáng. Sau 8 giờ là phải dậy và bắt đầu công việc. Vì vậy, tôi chưa tham gia bất cứ hoạt động đánh dấu dậy sớm nào. Luyện tập thể thao và ăn kem tươi là cách khiến tôi cảm thấy tỉnh táo. Gần đây tôi còn nghiện uống trà nữa. Ăn thịt nhiều sẽ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Vì thế gần như tôi chỉ ăn thịt bò và các loại cá, không ăn quá nhiều cơm, nếu không sẽ rất buồn ngủ. Quản lý nhịp sống của bản thân, từ đó quản lý tốt tinh thần và thể lực. Tôi đã từng đọc rất nhiều sách về quản lý tinh thần và thể lực. Nếu bạn hứng thú, có thể tìm trên mạng. Quản lý tinh thần và thể lực thông qua các phương pháp hợp lý sẽ giúp ta quản lý bản thân và toàn bộ nhịp sống. Trong một ngày dài, bạn có thể dậy sớm tập thể dục, buổi sáng xử lý những việc khó khăn, buổi chiều làm những việc cần suy nghĩ tỉ mỉ, buổi tối làm những việc không cần động não nhiều. Nếu đảo lộn trật tự mọi thứ, bạn sẽ không thể làm tốt việc gì. Mỗi ngày dành ra 5 phút quản lý lịch trình hàng ngày. Phương pháp để biến cuộc sống bận rộn trở nên nhẹ nhàng, thoải mái chính là quản lý tốt lịch trình hàng ngày. Từ những việc nhỏ như đi chợ, mua giấm, đến việc lớn như đi công tác hay viết báo cáo, tôi đều dùng ứng dụng quản lý lịch trình hàng ngày để ghi lại. Tôi không phải nhớ mọi thứ trong đầu nữa, có việc thì ghi lại, ngày ngày mở ra xem, làm xong lại gạch đi. Như vậy vừa có thể nắm được tiến độ hoàn thành công việc, lại không lo quên mất việc gì, cũng không có việc phát sinh và phá vỡ kế hoạch. Sử dụng các công cụ phần mềm công nghệ cao. Hiện nay nhiều người thích theo phong trào đua nhau tải ứng dụng trên điện thoại về dùng. Thật ra nhu cầu của mỗi người khác nhau nên các ứng dụng phù hợp cũng khác nhau. Thậm chí có người chẳng cần dùng hết các chức năng của một ứng dụng đã đáp ứng được nhu cầu rồi. Thông thường trước khi tìm ứng dụng nào đó, tôi sẽ tìm hiểu chức năng của nó có phù hợp với mục đích sử dụng không. Ví dụ tìm từ khóa quản lý lịch trình hàng ngày sẽ nhận ra rất nhiều ứng dụng. Tải tầm 3 ứng dụng về dùng thử để chọn ứng dụng phù hợp với mình. Hầu hết các ứng dụng tôi sử dụng đều tìm theo cách này, vừa đơn giản lại tiện lợi. Không nên ngủ ngày, đầu óc càng hoạt động thì càng linh hoạt. Dù bạn làm việc ở nhà hay ở ngoài, sau khi ngủ dậy không nên quay lại giường nằm, trừ phi bạn thật sự cần ngủ trưa, nếu không đừng bỏ dở công việc giữ chừng. Dù chỉ là dừng uống ngụm nước, ăn quả chuối, bạn cũng rất khó trở lại trạng thái làm việc lúc đầu. Thậm chí bạn còn mất cả tiếng đồng hồ cũng không tập trung lại được. Đừng bao giờ lo lắng mình quá lao lực, sự nỗ lực của bạn vẫn chưa là gì cả. Não bộ càng hoạt động nhiều sẽ càng linh hoạt, nhanh nhạy. Ngược lại, lười biếng sẽ dẫn đến trì trệ. Đặt ra thời hạn hoàn thành công việc, làm việc kết hợp nghỉ ngơi hợp lý. Làm bất cứ việc gì cũng cần đặt ra số lượng trước. Những việc mà sếp cần, bạn có thể hoàn thành từ hôm trước và dành ra một ngày để sửa hoặc đề xuất thời gian sửa với sếp. Trước thời hạn 3 tiếng đồng hồ mà vẫn phải cong mong lên làm, chắc chắn sẽ xảy ra sai sót và bạn sẽ là người phải làm lại. Tôi có thói quen chuẩn bị trước nội dung bài viết đăng lên trang cá nhân khoảng 3 đến 7 ngày, trừ phi trong nhà có việc gấp. Nếu phải đi công tác, tôi thường hoàn thành mọi việc trước đó 2 tuần. Khi bản thân không vội vàng, tâm trạng tốt, làm việc gì cũng có hiệu quả. Tin tôi đi, người khác không giỏi như bạn nghĩ và bạn không hề tệ chút nào. Đừng đặt ra cho mình quá nhiều mục tiêu và quá nhiều việc phải làm, cứ từ từ tiến về phía trước. Xem phim Nhật Bản mới biết vì sao nỗ lực của mình luôn thành công cốc. Có dạo tôi dành hết thời gian cuối tuần để xem một bộ phim Nhật Bản mà tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ xem. Một bộ phim không chỉ có nội dung tươi sáng mà còn khiến người xem cảm động. Thật không ngờ, một bộ phim truyền hình lại mang đến cho người xem nguồn năng lực tích cực, nhận thức mới về công việc và môi trường làm việc như vậy. Môi giới bất động sản không chỉ chịu trách nhiệm về ngôi nhà mà còn là cả cuộc đời khách hàng. Bộ phim là câu chuyện về cô gái môi giới bất động sản Sangenya Cô ấy có khả năng môi giới và bán những căn nhà tưởng như không thể bán nổi. Với cô ấy, không gì là không thể. Bí quyết của cô ấy là tôi không chỉ chịu trách nhiệm bán một căn nhà mà còn chịu trách nhiệm cả cuộc đời khách hàng. Với tinh thần trách nhiệm như thế, cô ấy luôn cố gắng tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng khách hàng để giới thiệu cho họ những căn nhà thích hợp nhất. Cô ấy không chỉ bán cho khách hàng ngôi nhà mà còn là cuộc sống hạnh phúc. Một cặp vợ chồng bác sĩ do công việc bận rộn nên đành gửi con cho bà nội nuôi. Sau khi bà nội qua đời, hai vợ chồng không muốn con trai buồn nên định đưa cậu bé chuyển tới nơi ở mới. Họ cho rằng làm như vậy cậu con trai sẽ không còn tiếc thương bà nữa. Nhưng cậu bé không muốn rời khỏi ngôi nhà cũ. Biết được chuyện này, Sangenya chủ động đề nghị hai vợ chồng bác sĩ cho cô ngủ ở nhà bà nội cậu bé một đêm. Đêm ấy, Sangenya đã quan sát rất kỹ căn nhà. Cô để ý đến cây lự được trồng suốt bao năm qua ở nhà bà nội và quyết định chiết một cành nhỏ mang về. Sau đó, cô tìm cho họ một căn nhà nhỏ gần bệnh viện. Cô mang chậu cây lự đến và sắp xếp căn nhà hệt như căn nhà cũ. Cô nói với cặp vợ chồng, thứ ông bà cần không phải một căn nhà lớn mà là nơi không quá xa con trai mình. Ngày ngày mọi người có thể gặp gỡ nhau và đó cũng là nơi con trai ông bà vẫn cảm nhận được sự tồn tại của bà nội. Quả nhiên, cậu con trai không phản đối việc chuyển nhà nữa, ngược lại còn rất yêu thích căn nhà nhỏ này. Hai vợ chồng bác sĩ chợt nhận ra bấy lâu nay họ vẫn luôn xa cách con mình. Ở Trung Quốc, mua nhà là chuyện quan trọng hàng đầu đối với mỗi gia đình. Phần lớn những nỗ lực tích lũy cả đời chỉ để đổi lấy một mái ấm an bình hạnh phúc. Trước đây tôi không thích nghề môi giới nhà đất lắm, nhưng sau khi xem xong bộ phim, tôi lại ấn tượng rất sâu sắc với nghề này, đặc biệt là câu nói của Sangenya. Trong hai tập cuối bộ phim, tôi chịu trách nhiệm cả cuộc đời khách hàng. Giá nhà đất đang ngày càng leo thang, bởi thế đối với đa số các gia đình Trung Quốc hiện nay, mua nhà không còn đơn thuần chỉ là việc mua bán, mà còn là hy vọng, khát khao hạnh phúc, dù căn nhà lớn hay nhỏ. Chúng ta đều mong muốn trang trí cho ngôi nhà của mình thật đẹp và sống hạnh phúc ở đó suốt nhiều năm, thậm chí cả cuộc đời. Việc của các nhà môi giới bất động sản chính là chắp cánh cho những hy vọng đó, ước mơ đó. Tấm lòng, suy nghĩ còn quan trọng hơn nỗ lực. Xét từ góc độ nghề nghiệp, sở sĩ, Sangenya dám nói, không có căn nhà nào tôi không bán nổi, là bởi ngoài nhiệt huyết và sự nỗ lực trong công việc, cô ấy còn làm việc bằng cả tấm lòng. Với đa số các nhà môi giới bất động sản, thứ họ quan tâm là bán ngôi nhà trong tay mình cho khách hàng, ngôi nhà này đáng mua thế nào, tiềm năng lớn ra sao. Rất ít người quan tâm đến nhu cầu thật sự của khách hàng, ngôi nhà họ giới thiệu có thật sự phù hợp với khách hàng hay không. Sangenya không như vậy, cô ấy có thể bán những ngôi nhà ma ám giá rẻ, tưởng như không bán nổi cho các y tá bệnh viện vốn không sợ chết, không sợ ma. Bán ngôi nhà có hai cửa đối diện nhau cho những người lớn tuổi lo lắng con trai họ không thể sống độc lập, đồng thời lên kế hoạch giúp họ cho thuê một căn để con cái họ không phải lo lắng cơm ăn áo mặc sau này. Mỗi ngôi nhà Sangenya bán không đơn thuần chỉ là tìm kiếm khách hàng mà còn tìm kiếm sự hài hòa cho cuộc đời họ. Cô không bao giờ tùy tiện giới thiệu nhà cho một người lạ rồi ra sức khuyên họ nên mua, cũng không bao giờ nói về những tiềm năng vật chất hay so sánh tính năng và giá cả. Cô vẫn luôn nói với khách hàng, bạn cần một ngôi nhà như thế nào để cùng bạn đi suốt cuộc đời. Tôi luôn nghĩ thành công hay thất bại của mỗi người đều do hai chữ nỗ lực. Nhưng trong bộ phim này, đồng nghiệp của Sangenya ai ai cũng cố gắng. Vậy tại sao thành tích của họ lại không bằng một nửa Sangenya? Bởi hầu hết mọi người đều làm việc hời hợt, cứ nghĩ rằng làm rồi thì sẽ biết làm và làm tốt. Chẳng ai chịu để tâm suy nghĩ đến những vấn đề sâu xa hơn. Ai cũng nghĩ mình đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng lại không đạt được kỳ vọng của bản thân, suy nghĩ trăm lối vẫn không tìm ra lời giải. Khi tôi mới đi làm có được giao chỉnh sửa tài liệu, tôi đã viết một đoạn dài lê thê gửi cho sếp. Bà hỏi tôi, cô nghĩ những thông tin này tôi không tìm được sao? Cái tôi cần là cách nhìn nhận của cô. Những tài liệu này, cô nghĩ cái nào quan trọng với khách hàng? Sao lại quan trọng? Tài liệu như thế nội dung phải thế nào? Cần nhớ một điều là thông tin không quan trọng, cách nhìn nhận mới đáng giá. Chúng ta ai cũng biết vấn đề của bản thân, vấn đề chỉ là lười. Dù sao cũng là công việc, cứ để sếp và khách hàng quyết định là được rồi, suy nghĩ nhiều làm gì. Mình chỉ như cái loa phát thanh, lương nhận cố định, làm qua loa đại khái là được. Lâu dần, mọi người mất đi khả năng sáng tạo, ngày nào cũng như người máy, sáng đi làm, tối về nhà, ăn cơm, đi ngủ. Cuộc sống nhàm chán cứ thế lặp đi lặp lại, khiến bản thân bất lực rồi quay sang oán trách công việc tẻ nhạt, khiến cuộc đời mình như vậy. Siêng năng, nhưng không hiệu quả. Vậy chẳng phải do lỗi của bạn sao? Những người thông minh, nhạy bén, giỏi kiếm tiền có được như ngày hôm nay đều là nhờ tư duy và sự tận tâm của họ. Người khác kiếm tiền dễ dàng vậy, sao bạn không thử đi? Một người bạn của tôi làm kinh doanh, kiếm được 3 triệu tệ một năm. Cậu ấy hạnh phúc kể cho tôi nghe về thành quả của mình, cũng như dự định mua xe, mua nhà. Cậu ấy hy vọng tôi có thể làm cùng. Tôi nói, tôi không làm được đâu, công việc ấy tôi từng thử rồi. Ngày 24 tiếng, lúc nào cũng lâm nớp lo lắng giải quyết vấn đề. Nghe tôi nói vậy, cậu ấy đồng tình. Chị Tinh, chị nói đúng quá. Một năm nay tôi kiếm tiền không ít, nhưng đến cả lúc ở cùng bạn gái, cũng lo khách hàng gọi điện. Ngày nào cũng căng như dây đàn. Cả năm không lúc nào nghỉ ngơi. Ai cũng nói tôi giàu lên nhanh, kiếm tiền dễ, nhưng làm gì có đồng tiền nào dễ kiếm. Tôi rất ghét nghe người khác nói. Chị kiếm tiền dễ thật, viết mấy thứ linh tinh cũng hái ra tiền. Dễ sao? Tôi không nghĩ vậy. Lúc tôi mới bắt đầu viết, khả năng của tôi không phải quá tốt, thường phải sửa đi sửa lại bản thảo theo ý kiến khách hàng. Có lần tôi đã phải thức trắng một đêm để xem tài liệu về sản phẩm và viết, sửa đi sửa lại cả chục lần. Lương khởi điểm chỉ có 200-300 tệ, còn phải đợi một tháng khách hàng mới chuyển tiền. Lúc không có tiền, khách hàng còn dùng chính sản phẩm để cọc tiền bản thảo. Lại có khách chơi xấu, cầm bản thảo trong tay rồi viện cớ viết không đúng để không trả tiền. Bây giờ việc sáng tác tốt hơn nhiều, có những người viết một bài kiếm tiền bằng 2-3 tháng lương người khác. Nhớ lại hồi mang thai bé thứ hai, tôi thường xuyên viết sách đến 2-3 giờ sáng, vừa viết vừa cảm nhận con đạp trong bụng. Tôi là người cả nghĩ và có trách nhiệm cao, lần nào giao bản thảo cũng lo lắng, chỉ khi khách hàng hài lòng và đánh giá tốt, tôi mới yên tâm ngủ ngon. Những điều này có thật sự dễ dàng? Rất nhiều người để lại bình luận hỏi tôi. Tôi muốn làm thêm ngoài giờ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, làm cái gì. Muốn làm ngoài giờ theo kiểu kinh doanh tự do, cần hiểu rõ về nó đã. Nhiều người vẫn nghĩ tự mình kinh doanh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và đều là của mình. Nhưng nó không giống như đi làm thuê, việc gì cũng phải tự thân, có lợi nhuận hay không đều do mình cả. Ấy là chưa kể làm không tốt còn nợ nần chồng chất. Đi làm thuê tuy cũng phải có trách nhiệm, nhưng dù sao vẫn là mọi người cùng nhau gánh vác, bạn chỉ chịu trách nhiệm việc mình được giao. Công ty phát lương theo tháng, chẳng bao giờ nợ, mà bạn cũng chẳng lo bị siết nợ. Kinh doanh tự do nghe thì thoải mái, nhưng hoàn toàn không có khái niệm đi làm và tan ca. Trái lại, ngày cũng như đêm, lúc nào cũng phải làm việc. Nếu bạn không biết nên bắt đầu kiếm tiền từ đâu, trước hết cần xác định công việc bạn sẽ làm sau đó, tự đánh giá khả năng của mình. Rất nhiều bạn bè xung quanh tôi đang bán hàng trên WeChat, Micronet, tôi cũng thường mua hàng trên đó. Tôi biết họ kiếm được khá nhiều tiền, lại chẳng cần bước chân ra khỏi nhà, cứ nhập hàng về bán là có thể kiếm lời. Nhưng nếu bảo làm như họ, chắc chắn tôi không làm được. Tôi không thích nói chuyện với người lạ, không chịu nổi khách hàng khó tính, cũng chẳng thích yên tĩnh và đơn độc. Vì vậy, dù có kiếm được nhiều hơn, tôi cũng chẳng làm nổi công việc này. Một người bạn bán hoa quả nói với tôi, đây chỉ là buôn bán kiểu sang tay, kiếm tiền chênh lệch, công việc chẳng có gì khó khăn cả. Dù không khó tôi cũng chẳng làm nổi, tôi không gánh vác nổi trách nhiệm phía sau, tôi không có khả năng đó. Tôi thường nhận được những công việc khó khăn, vất vả, nên lúc nào cũng cảm thấy buồn bực không yên. Nếu không nhận việc này, bây giờ tôi đã nằm đó ung dung đọc sách, cắn hạt dưa, như vậy tuyệt vời biết bao, sao phải tự gây khó khăn cho mình. Cuộc sống vô lo, vô nghĩ ấy, ai mà không ao ước. Khi tôi kể chuyện này với lão Cao, cô ấy nói, cậu nghĩ đến tiền, vì tiền thì phải kiên trì chứ. Xong việc, cầm tiền trong tay, sướng hơn xem TV, cắn hạt dưa rất nhiều. Một cô gái mới đến Bắc Kinh làm không lâu nói với tôi, dì tôi bảo Tết sang năm về mua cho dì một cái điện thoại, Chắc gì nhỉ, tôi ở Bắc Kinh kiếm tiền dễ lắm. Tiền thuê nhà, sinh hoạt phí ở Bắc Kinh đắt đỏ thế. Số lương ít ỏi của tôi chỉ đủ sống qua ngày. Phải làm sao chứ? Chuyện này là đúng là khiến không ít người đau đầu. Hằng ngày bạn 10 giờ đi ngủ, 8 giờ sáng dậy, thì sao bạn có thể nghĩ những người thức thâu đêm suốt sáng, cực khổ làm việc là kiếm tiền dễ dàng? Người khác kiếm tiền dễ dàng vậy thì sao bạn không thử đi? Ai cũng đều cực nhọc mới kiếm được đồng tiền. Bạn kiếm một đồng còn vất vả như vậy thì kiếm vừa nhanh vừa nhiều như người khác thật không dễ dàng. Không tin bạn có thể thử. Đừng để bố mẹ thay vì nghỉ hưu lại phải cày cuốc thêm 20 năm nữa nuôi bạn. Hai cô sinh viên trường đại học Harvard và Yale tôi kể ở trên, chi phí lưu học tại Trung Quốc lên đến mấy chục nghìn đô. Với một gia đình bình thường, thậm chí thuộc tầng lớp trung lưu ở Mỹ, đây là mức phí không hề thấp. Bởi thế, hai cô ấy, một người thì cố gắng làm thêm, một người lại chăm chỉ học tập để giành học bổng. Sống ở Bắc Kinh, họ chỉ đi xe buýt, chứ không đi taxi. Họ ăn ở nhà ăn sinh viên, chứ không ra nhà hàng. Trái ngược với những gì chúng ta tưởng tượng, họ chi tiêu rất tiết kiệm. Hồi đại học, tôi từng ở chung phòng trọ với một nữ sinh người Nhật. Tuần đầu đến Trung Quốc, cô ấy chưa tìm được chỗ ở thích hợp nên chỉ ăn bánh mì cả tuần. Cảm giác như bị mắc kẹt ở đây vậy. Sau một thời gian, nhờ tiếng mẹ đẻ của mình, cô ấy tìm được việc làm thêm và dành dụm được khoản kha khá. Cô ấy chia sẻ, ở Nhật, học sinh cấp 3 ra ngoài uống rượu, tụ tập bạn bè là chuyện rất bình thường. Nhưng tiền đó phải do mình tự kiếm được, bố mẹ không cho bao giờ. Sinh viên đại học phần lớn đều tự mình kiếm tiền, kể cả chi phí du học, cũng phải tự lo. Em gái cô ấy mới lớp 11, cũng thường đi làm thuê theo giờ để có thể tham gia hội trại mùa đông vào kỳ nghỉ. Thế mới thấy, các bạn trẻ nước ngoài vất vả như thế nào, học sinh Trung Quốc vẫn là sướng nhất. Đừng nói đi làm thêm, để người 20-30 tuổi vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ, rồi còn quay ra oán trách bố mẹ không tài cán gì. Lúc nào trong đầu, họ cũng có suy nghĩ, tôi không kiếm được tiền, mới hỏi xin bố mẹ. Bạn quá nuông chiều bản thân mình. Tôi vừa dừng liên lạc với một bà mẹ, bởi thói quen biết mà cô ấy đã kể lể, oán trách bố mẹ mình chẳng tài cán. Không dư giả tiền bạc nên không mua được cho cô ấy nhà to, còn cô ấy không được đi học mầm non. Tôi nói với cô ấy, bản thân mình phải tự cố gắng, lớn thế này rồi không thể than trách bố mẹ được. Cô ấy bao biện mình không có việc làm, cũng chẳng thích cố gắng, chỉ muốn ăn với chơi. Tôi không thích những người chỉ biết oán trách bố mẹ, vừa gặp đã than vãn, nên đành cho cô ta vào sổ đen. Đây không phải trường hợp đặc biệt, tôi đã nhận được rất nhiều thư của độc giả, tâm sự không được đi du học, vì chi phí cao, gia đình không gánh nổi, mà bố mẹ cũng nghĩ không cần thiết. Họ nghĩ đây là cơ hội tốt, muốn bố mẹ bán nhà lấy tiền lo cho mình, sau này mình sẽ cố gắng bao đáp, nhưng bố mẹ không đồng ý. Bạn không xấu hổ à? Đi du học cần bao nhiêu tiền? Lương của bạn sau khi đi học về là bao nhiêu? Bạn thử tính xem bao lâu thì bạn trả hết cho bố mẹ số tiền ấy. Mấy người bạn tôi quen mở cửa hàng buôn bán vẫn hay than vãn với tôi việc khách hàng mua đồ dùng mòn rồi vẫn chưa trả tiền. Trong số đó, có những người đang được bố mẹ nuôi con hộ. Có hàng gì mới về họ cũng đến mua, chưa bao giờ bận tâm đến việc bố mẹ già ở nhà vẫn phải nuôi con, nuôi cháu. Nếu bố mẹ bạn quá giàu và đồng ý giúp bạn, thì không nói. Nhưng nếu bố mẹ bạn chẳng khá giả gì, mà 20-30 tuổi bạn vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ thì thật đáng xấu hổ. Bố mẹ chiều chuộng bạn quá, không phải, bạn nuông chiều bản thân đấy thôi. Bạn còn mặt mũi nào để nói với con mình chỉ nuôi chúng đến 58 tuổi? Lúc mới tốt nghiệp, tôi có đến nhà đồng nghiệp chơi. Mẹ cô ấy nói, căn nhà này, vợ chồng già tôi đã phải tích cóp cả đời mới mua được cho chúng nó. Con cái hạnh phúc thì bố mẹ hút cháo loãng qua ngày cũng được. Bà vừa cười vừa nói, còn chúng tôi ngồi nghe chỉ trực khóc. Nhiều người vẫn nói, tôi chỉ nuôi con đến năm nó 18 tuổi thôi, không mua nhà, mua xe cho chúng đâu. Tiền đó tôi còn phải để đi du lịch thế giới. Nhà bạn đang ở không phải do bố mẹ bạn mua cho sao? Bạn còn mặt mũi nào mà nói với con bạn chỉ nuôi chúng đến 18 tuổi? Nếu bố mẹ bạn cũng nghĩ thế, có phải bạn sẽ phải chui vào ống cống sống không? Có người còn nói, giờ giá nhà rất đắt đỏ, lương của mình không mua nổi viên gạch, bố mẹ không cho thì chẳng kết hôn, nuôi con được. Đây không phải việc riêng của bạn sao? Không mua nổi nhà thì đừng mua, sau này hai vợ chồng cùng nhau cố gắng, nhiều gia đình cả đời còn đi thuê nhà nữa kìa. Tiền của bố mẹ cũng là tiền, lương tháng của bạn 8 đến 10 nghìn tệ còn chẳng tích cóp được xu nào. Bạn nghĩ số tiền ít ỏi bố mẹ dành dụm dễ dàng lắm sao? Bạn muốn bố mẹ giúp, nhưng bản thân lại chẳng chịu bỏ ra. Sếp tôi có từng nói, việc của gia đình tôi, bố mẹ tôi không bao giờ can thiệp, vì mọi việc chúng tôi đều tự làm, không phụ thuộc bố mẹ. Liệu có bao người dám nói câu này? Nhà văn Lưu Dung từng nói, các bạn trẻ ngày nay vừa thích tự do kiểu Mỹ, lại muốn được nuông chiều kiểu Trung. Nhưng họ không có được sự chủ động của các bạn trẻ người Mỹ, lại mất đi hiếu đạo truyền thống của người Trung. Bước chân vào xã hội, họ vừa muốn có được phúc lợi công ty kiểu Mỹ, vừa mong công việc ổn định kiểu Trung. Nhưng sự tự ràng buộc như nhân viên người Mỹ họ không có được, còn thiếu cả sự trung thành truyền thống của người Trung. Từ nhỏ đã quen kỳ kèo mặc cả, lớn lên sẽ mất đi nguyên tắc. Lúc nên nói tình lại cãi lý, lúc cần nói lý lại nói tình. Quá đúng, phải công nhận như vậy. 16 câu nói mà sau 10 năm rốt tốt nghiệp bạn mới chiêm nghiệm được. Tính ra từ khi đi thực tập hồi năm 3 đại học đến năm 2016, tôi đã vào nghề tròn 10 năm. Bản thân vẫn chưa có gì nổi bật, trong khi xung quanh rất nhiều người sau 3 đến 5 năm đã làm tổng thanh tra, sau 10 năm lên chức tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị. Năm 2017, câu đầu tiên trong lịch của Dobbin là: một ngày của bạn ra sao, cả đời sẽ như thế. Nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ việc thay đổi bản thân quan trọng như thế, để ngày mai hãy bắt đầu. Nhưng ngày mai lại hẹn ngày mai nữa, rồi ngày này qua ngày khác, lười biếng tạo cho mình một cuộc sống tầm thường vô vị. Một ngày qua đi, khoảng cách giữa những người tài giỏi trong công ty và chúng ta một xa hơn. Sau 10 năm, khoảng cách ấy đã đủ để chúng ta xách dép chạy theo họ, cũng không kịp. Bạn cho rằng thành công của họ là nhờ vào nền tảng gia đình, do nịnh bợ cấp trên hoặc nguyên nhân nào khác bạn không biết. Đố kỵ chỉ khiến bạn dậm chân tại chỗ, thậm chí tụt lùi, trong khi cuộc sống của những người bạn đố kỵ ngày càng tốt hơn. Người thông minh dành thời gian học hỏi, kẻ vô dụng chỉ biết gièm pha. Không công bằng với bản thân là một loại công bằng. Kẻ mạnh luôn đề cao sự lựa chọn tự nhiên, người thích hợp mới tồn tại, chỉ có kẻ yếu mới ngày ngày kêu gào đòi công bằng. Nỗ lực sẽ rất vất vả, có khi còn khiến bạn thất vọng, nhưng không nỗ lực thì nhẹ nhàng thoải mái hơn. Còn gì tuyệt vời hơn ngày ngày nằm xem tivi cắn hạt dưa, nhưng khi người khác có được thành tựu, bạn đừng sốt ruột đấy nhé. Cách tốt nhất để giải quyết mọi phiền não là không đòi hỏi quá nhiều. Thay vì bực bội khi người khác không giúp đỡ, sao bạn không cố gắng giành lấy bằng chính sức mình? Lý do gì họ phải giúp đỡ bạn? Bạn không làm được không có nghĩa người khác cũng không làm được. Tầm nhìn quyết định hoài bão, nhận thức quyết định bạn có thể đi được bao xa. Khởi điểm càng thấp càng phải nỗ lực. Nếu xuất phát điểm của bạn không bằng người khác, cách duy nhất để bạn vượt qua họ là nỗ lực gấp trăm gấp nghìn lần họ. Lương càng cao càng ít thời gian rảnh. Người khác nhiều tiền, phong thái đĩnh đạc khiến bạn cảm thấy ngưỡng mộ. Nhưng bạn có biết khi bạn nằm ườn ra buôn chuyện thì họ đang vất vả làm việc bên ngoài. Lương càng thấp, khả năng chi phối cuộc sống càng thấp. Khách quan mà nói, năng lực của bạn thế nào, thế giới trong tay bạn sẽ thế ấy. Bạn thấy mức lương của mình quá thấp bởi bạn đang đứng ở góc độ chính bản thân mình. Nếu một ngày bạn lên làm ông chủ, nhớ lại ngày đó, bạn sẽ biết ơn ông chủ đã quá ưu ái bạn. Tìm thêm ưu điểm, quên đi khuyết điểm của người khác. Học hỏi điểm mạnh của người khác sẽ giúp bạn tiến bộ từng ngày, còn chỉ nhìn vào thiếu sót của người khác, bạn sẽ trở thành một kẻ hẹp hòi. Đừng coi thường những kẻ nịnh bợ, đó cũng là một loại năng lực. Nếu bạn lên làm lãnh đạo, bạn có thích nghe người khác nịnh bợ mình không? Điều bạn ghét chính là người khác có thể khiến sếp vui lòng, giúp bầu không khí vui vẻ, trong khi bạn không thể làm được điều đó. Một ngày bạn sống thế nào, cả đời bạn sẽ như thế. Ngày mai mình sẽ bắt đầu đọc sách, bắt đầu học, bắt đầu dậy sớm đi làm. Những việc lên kế hoạch cho ngày mai, cả đời này khó mà thực hiện được, chi bằng bây giờ bắt tay vào làm ngay. Lãnh đạo thích những người mang lại hiệu quả công việc. Điều này cũng giống như giáo viên ở trường thích học sinh giỏi vậy. Ai cũng thích những người ưu tú, không ai thích kẻ đi bằng đầu gối cả. Đừng nghĩ thế giới này không công bằng. Khi bạn giỏi giang, bạn sẽ thấy đời rất công bằng. Nơi làm việc nào cũng có đầu đá, bạn không chấp nhận được thì về nhà mà nằm. Đầu đầu cũng có cạm bẫy, những trò đầu đá lẫn nhau, có cố gắng cũng chẳng cách nào thay đổi được. Đừng coi sếp là giáo viên chủ nhiệm, lúc nào cũng phải nhắc nhở, yêu thương dạy dỗ bạn. Sếp không có nghĩa vụ phải dạy dỗ bạn, họ còn có gia đình, con cái cần chăm lo. Nếu bạn may mắn có được người sếp tận tình bảo ban, hãy cảm ơn họ tử tế. Đừng chỉ nghĩ theo chiều hướng an ủi mình. Khi bạn bè thành công, còn mình chẳng có gì, bạn nghĩ họ có người chống lưng, có chồng là đại gia, có nền tảng gia đình vững chắc. Thật ra không phải bạn nghi ngờ tài năng của họ, bạn chỉ đang viện lý do để an ủi con tim tan vỡ của mình. Muốn thay đổi thế giới, trước tiên cần thay đổi chính mình. Ai cũng muốn thay đổi cả thế giới, nhưng thói hư tật xấu của mình còn không sửa được thì làm được việc gì? 16 câu nói này tôi đã tự mình đúc kết sau những trải nghiệm của bản thân suốt 10 năm qua. Mỗi điều trong đó đều nhắc nhở tôi, cho dù cuộc sống hiện giờ có thuận buồm xuôi gió, cũng đừng bao giờ ngừng nỗ lực và quên đi khó khăn đã qua. Thầy giáo Lý Tiếu Lai từng nói, 7 năm là cả một đời. 7 năm là một vòng luân hồi của đời người, đủ để thay đổi cuộc sống của bạn. Và tôi tin rằng mỗi ngày một tiến bộ, thì sau 10 năm cuộc đời sẽ hoàn toàn mới. Thay đổi lớn nhất của tôi trong 10 năm qua chính là suy nghĩ một người có thể tự thay đổi vận mệnh bản thân, thực hiện ước mơ nhờ sự nỗ lực chứ không cần thầy giỏi, trường tốt. Học cách tin tưởng chính mình, không viện vào số mệnh là bước đột phá vô cùng quan trọng cho cuộc đời tôi. Mong rằng 10 năm tới, chúng ta có thể ngày càng tốt hơn. 30 tuổi mới nhận ra, quá khứ có trốn tránh, hiện tại phải trả giá gấp đôi. Tôi có quen một bà nội trợ ở lớp tiếng Anh, nhà cô ấy cách trường rất xa. Hàng ngày sau khi đưa con trai 5 tuổi đến trường mẫu giáo, cô ấy ba chân bốn cẳng tới lớp học, 3 giờ chiều lại quay về đón con. Tôi hỏi cô ấy, sao chị đi học xa thế, con cái lớn rồi nên không phải lo lắng gì nữa à? Cô ấy trả lời, tôi ở nhà nội trợ gần 5 năm rồi, còn tôi học trường quốc tế, về nhà thường giao tiếp bằng tiếng Anh, lúc ấy tôi chẳng hiểu gì. Sợ đến lúc con học tiểu học, rồi cấp 2, tôi không thể tương tác với con được nữa. Nên bất luận thế nào, tôi cũng phải học tiếng Anh, dù là học lại từ đầu. Trước đây đi học, đi làm phải dùng tiếng Anh thì trốn tránh, cứ nghĩ trốn được là xong, không ngờ có con rồi lại phải học lại. Hồi nhỏ không cố gắng thì thấy có lỗi với bố mẹ, còn trẻ không nỗ lực sẽ thấy có lỗi với người nhà. Nhưng có con rồi mới biết, nếu bản thân không cố gắng thì người mình có lỗi nhiều nhất lại là chính bản thân. Nói chuyện với một chị lớn tuổi hơn, nghe chị kể về những khó khăn hiện tại, tôi mới hiểu ra nhiều điều. Chị ấy hiện giờ con còn nhỏ, cha mẹ thì già yếu, ở cơ quan lại đa phần là những bạn trẻ năng nổ siêng năng, áp lực càng lúc càng lớn. Nhà chị ấy tuy khá giàu, nhưng cũng không dám nghỉ việc ở nhà nội trợ vì lo không độc lập kinh tế, sau này sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Lấy một người chồng có tiền, sau đó tìm một công việc nhàn hạ là cuộc sống bao cô gái hằng mơ ước. Chị ấy cũng từng như vậy, nghĩ rằng chồng kiếm được tiền thì không cần cố gắng quá làm gì. Chị ấy cứ sống như thế, đi làm, tan ca, chăm sóc gia đình và bố mẹ, rảnh rỗi thì shopping, spa. Lúc chị ấy mới 26-27 tuổi thì không vấn đề gì, nhưng khi bước sang tuổi 30, áp lực từ mọi phía đổ dồn đến, chị ấy ngày càng bất an. 21 tuổi tôi bắt đầu đi thực tập, 22 tuổi tốt nghiệp vào làm trong một công ty lớn có tiếng. Tôi vào nghề cũng gọi là khá sớm, xung quanh rất nhiều bạn bè 25-26 tuổi mới được như mình. Tôi cứ nghĩ tương lai mình thế là thoải mái rồi, cố gắng chút nữa đến năm 25-26 tuổi, chắc chắn cuộc sống và công việc sẽ tốt hơn họ bây giờ. Nhưng đến năm 25-26 tuổi thật, cuộc sống của tôi vẫn chưa như tôi mong muốn. Nghĩ lại, cũng chỉ vì cho rằng xuất phát điểm của mình hơn người khác nên dưng dưng tự đắc mình có ưu thế hơn, cứ thế ung dung nhàn nhã. Những năm tháng thanh xuân cứ thế trôi qua lãng phí, giờ tuy bản thân không còn dám lười biếng nữa, nhưng cơ thể lại không đủ nhiệt huyết như hồi mới tốt nghiệp. Lại nhiều yếu tố ảnh hưởng khiến mình không thể chuyên tâm làm việc. Mặc dù 3 năm đầu tiên đi làm là vất vả nhất, lương thấp nhất, nhưng lại là 3 năm là mà ai cũng sẵn lòng dạy cho bạn mọi thứ. Cũng là 3 năm đặt nền tảng cho sự nghiệp của bạn trong tương lai. Đừng để bạn trong tương lai phải chán ghét con người mình hiện tại. Mỗi một ngày, một giờ, một phút của hiện tại đều đang mở đường cho ngày mai. Hôm nay bạn ân hận tiếc nuối đều do sự dại dột của ngày hôm qua. Trước khi định lười biếng, hãy nghĩ xem bạn có muốn ngày mai tự oán trách mình không? Tại sao bạn rất muốn mà lại không kiếm được tiền? Tôi từng đọc một bài báo có viết lương khởi điểm của nhân viên Facebook là 1,1 triệu tệ một năm. Các nhân viên ở đó làm việc ngày đêm, mục tiêu của họ là thay đổi thế giới, trở thành một Zuckerberg khác, chứ không đơn thuần chỉ vì mức lương 1,1 triệu tệ một năm. Câu kết của bài báo ấy là những bạn trẻ được Facebook chiêu mộ với mức lương 1,1 triệu tệ một năm đều là những người đi làm không vì mức lương đó. Khi đọc câu chuyện trên, tôi nhớ tới một người bạn gần đây được mời đi làm với mức lương 1 triệu 3 một năm, cao hơn hẳn mức lương mấy trăm nghìn trước đó. Công bằng mà nói, cậu ấy xứng đáng với mức lương đó. Cậu ấy là người hiếm hoi tôi quen làm việc với tinh thần biết suy nghĩ. Trước tôi vẫn hay nói, lương cậu ấy thấp quá, nếu không được tăng lương thì bỏ đi. Năng lực cậu ấy xứng đáng với công việc lương cao hơn. Nhưng cậu ấy nói bản thân không quan tâm đến tiền bạc, quan trọng là có thể học hỏi được gì từ ông chủ và đồng nghiệp. Mơ ước của cậu ấy là trở thành một nhà thiết kế tài giỏi, chứ không phải cái máy kiếm tiền đi khắp nơi dương oai. Khi mọi người chỉ tập trung hướng đến đồng tiền, vẫn có một số người chú trọng hơn tới kinh nghiệm. Nghe thì có vẻ ngốc nghếch, nhưng đó mới là người có trí tuệ lớn. Bước sang tuổi 30 và vậy mà vẫn có thể làm việc, học tập theo suy nghĩ ấy thì thật hiếm có khó tìm. Khi mục tiêu bạn theo đuổi không phải là tiền bạc mà là công việc, tiền bạc và danh vọng sẽ tự tìm đến với bạn, bạn chẳng cần theo đuổi làm gì. Rất nhiều người không muốn trau dồi năng lực mà chỉ chăm chăm hô hào, tôi phải nỗ lực kiếm tiền. Nhưng nỗ lực thế nào, kiếm tiền ra sao, họ lại mông lung, rồi họ quay sang ca thán xã hội bất công, không cho mình cơ hội. Thấy người khác làm gì kiếm ra tiền là họ nhảy vào làm, nhưng vì không có khả năng nên vài bữa đã nản lòng nhụt chí. Trước đây có một người bạn hỏi tôi, chị nghĩ giờ tôi bắt đầu sáng tác kiếm tiền được không? Tôi bảo không thể, anh ấy hỏi tại sao? Tôi trả lời, tôi viết 7 năm rồi mới kiếm được tiền, chứ không phải cứ ngồi rung đùi gõ gõ vài chữ là kiếm được tiền đâu. Bạn tôi lại hỏi, vậy chị nói giờ tôi làm gì mới kiếm được tiền? Tôi đáp, nếu anh không có khả năng gì đặc biệt thì làm đại lý bán hàng đi, bán trên mạng ấy. Tôi có bạn bán hoa quả trên Weibo cũng kiếm được lắm, tháng 200-300 nghìn đấy. Bạn tôi nghĩ một lát rồi nói, nhưng tôi không thích bán hoa quả lắm, giờ ở đâu chẳng bán, mà làm đại lý thì kiếm được ít lắm, lại phải có vốn đầu tư. Tôi chẳng thèm nói thêm lời nào nữa. Người bạn bán hoa quả online ấy cũng chỉ bắt đầu từ bán hàng trên mạng, khởi nghiệp là bán trứng vịt muối với quần áo, sau đó chuyển sang bán hoa quả theo mùa. Giờ cô ấy bán đủ các loại hoa quả, bánh trái, sản phẩm từ sữa, doanh thu mỗi tháng khoảng 200-300 nghìn, lợi nhuận cũng kha khá. Giờ cô ấy đang bắt đầu nghiên cứu mở cửa hàng, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có thương hiệu riêng. Sự ngốc nghếch sẽ nhanh chóng hủy hoại sự nghiệp của bạn. Tiểu Vương bị công ty đuổi việc, mấy hôm trước có đến tìm tôi ăn cùng ăn bữa cơm. Kể về nguyên nhân nghỉ việc, cậu ấy tâm sự, ông sếp em thật hèn hạ, em làm cho ông ấy 3 năm rồi mà ông ấy không thăng chức, tăng lương cho em, vậy em cố gắng làm gì? Đã vậy còn đuổi việc em, nói em năm nay toàn đi làm muộn, lại không chuyên tâm. Ông ấy đối xử với em như vậy thì mong em làm việc chăm chỉ nỗi gì? Nghĩ em là kẻ ngốc sao? Tôi hỏi, thế năm nay em có chăm chỉ làm việc không? Tiểu Vương nói, đương nhiên là không, em còn dành thời gian làm việc khác nữa chứ. Em hay lên mạng đọc tiểu thuyết, không tăng lương thăng chức thì ai chăm chỉ làm gì? Thế em bỏ bê công việc cả năm nay sao? Vâng, lẽ ra em nên nghỉ việc sớm hơn. Bây giờ tìm việc không dễ, ở chỗ khác tầm tuổi như em đều lên lãnh đạo hết rồi, nên em không muốn làm nhân viên cấp dưới. Chỉ tại ông sếp bao năm nay làm nhỡ hết việc của em, khiến em giờ không tìm được việc cơ. Nếu không có khả năng, dù cơ hội tới, nó cũng không dành cho bạn. Rất nhiều người nghĩ ông chủ hèn hạ ngốc nghếch không tăng lương, tăng chức đối xử với mình không tốt, chắc chắn là cố ý nhằm vào mình, tự cho rằng mình bỏ ra quá nhiều, nhưng chẳng thu lại được gì. Cứ nghĩ rồi mình cũng nhảy việc thôi, nên chán nản bỏ bê công việc. Ngẫm lại, thấy mình chẳng cần phí sức vẫn có thể nhận được lương cao, nên cứ an phận suốt mấy năm liền. Đến khi lớn tuổi, khả năng cạnh tranh không còn nữa, bị đuổi việc rồi mới bắt đầu hối hận sao mình không nghỉ việc sớm hơn. Làm việc kiểu đối phó suốt mấy năm liền thì người chịu thiệt là ông chủ bạn chắc. Thứ bạn đối phó chính là ngày tháng và tiền đồ của chính mình. Làm việc như vậy mà còn muốn được ưu ái sao? Nhiều người nghĩ tôi chỉ làm tạm ở công ty này, khi nào có cơ hội tìm việc tốt hơn tôi sẽ nhảy việc ngay lập tức. Rồi 1 năm, 2 năm, lại 3 năm cứ thế trôi qua, bạn chưa từng cố gắng nỗ lực. Khi cơ hội đến, bạn có chắc chắn mình sẽ nắm bắt được nó không? Nếu bạn không hề có năng lực thì điều đó là không thể, cơ hội đó sẽ thuộc về người khác. Tại sao xem mãi không tăng lương, thăng chức cho bạn? Ở lớp học ngoại ngữ của tôi thường hay đưa ra đề tài thảo luận, tại sao sếp không tăng lương, thăng chức cho bạn? Nhiều người cho rằng mình đã hoàn thành tốt công việc, có biểu hiện xuất sắc nên được thăng chức tăng lương. Tôi nhớ sếp cũ của tôi từng nói, khi bạn hoàn thành công việc được giao, công ty không thể thăng chức, tăng lương cho bạn. Chỉ khi nào hiệu quả công việc của bạn đạt đến mức cao hơn, bạn mới được thăng chức, tăng lương. Nói cách khác, nếu mới hoàn thành công việc của mình, chứng tỏ bạn chỉ phù hợp với vị trí đó. Khi bạn chứng minh được bản thân có thể gánh vác thêm những yêu cầu cao hơn, đó mới là lúc bạn được thăng chức và tăng lương. Mỗi khi cảm thấy bản thân không thể cân bằng, tôi thường lướt website của công ty để xem các vị trí cao hơn mình yêu cầu những gì. Tôi có thể đáp ứng được chưa? Nếu chưa đạt được, tốt nhất nên im lặng. Nếu đã hoàn thành xuất sắc thì tìm giám đốc để đề đạt tăng lương, thăng chức. Phải làm gì nếu công ty và lãnh đạo thật sự không tốt? Nhiều người hay đặt câu hỏi, nếu công ty và lãnh đạo thật sự không tốt, tôi nên làm gì? Tôi chẳng thích công việc này chút nào, cứ hết giờ là tôi làm việc khác. Nhưng cuộc sống như vậy mệt mỏi vô cùng, tôi nên nhảy việc hay cứ an phận ở đây? Mỗi lần nhận được câu hỏi như vậy, tôi rất khó xử, không biết làm thế nào. Nếu đã không thích công ty và công việc này đến vậy, tại sao bạn không nhảy việc? Sao phải bỏ ra 8 tiếng mỗi ngày làm công việc mình không thích, trong khi chỉ có 2 tiếng làm việc mình thích? Thích thì yêu, không thích thì bỏ. Câu nói ấy không chỉ phù hợp với tình yêu mà còn phù hợp với cả công việc. Khi bạn đi làm, công việc đó phải thu hút bạn, chẳng hạn như lĩnh vực bạn thích, lãnh đạo giỏi hay mức lương cao. Nếu không đáp ứng được một trong số những yêu cầu đó, bạn ở lại làm gì? Sao không tìm một công việc khác phù hợp hơn? Vấn đề ở đây không phải người khác có tốt với bạn hay không, mà là chúng ta đã quen phụ thuộc vào sự đánh giá của người khác để quyết định hành vi của mình. Lãnh đạo giỏi, tôi sẽ cố gắng một chút. Lãnh đạo không giỏi, tôi nỗ lực làm gì? Nhưng ai đi làm cũng biết, một ngày không chăm chỉ có thể không để lại hậu quả gì, nhưng không nỗ lực suốt một thời gian dài sẽ bị rơi lại phía sau. Đến khi bản thân cảm thấy mình chẳng có điểm nào tốt, còn xung quanh toàn người giỏi giang, thì lại quay ra tự hỏi sao họ xuất sắc thế. Giống như hồi nhỏ, chúng ta vẫn than trường học không tốt, thầy cô giáo không giỏi, nhưng vẫn có những học sinh xuất sắc đấy thôi. Vậy là mình chưa đủ giỏi, hay môi trường chưa đủ tốt? Bản thân đã thật sự cố gắng chưa, hay vẫn cố chấp đánh đổi tiền đồ bằng những việc ngu ngốc? Tôi nỗ lực hết sức vì không muốn sống tạm bợ như bạn. Một bạn có nickname chuột đồng đăng trên Weibo. Nếu bạn thấy mệt mỏi, hãy nhìn tôi phải chăm sóc cô con gái mới đầy tháng, lại còn đọc sách, viết bình sách, viết chuyên đề. Bạn bè thi nhau hỏi tôi, chuột đồng làm gì vậy? Có cần liều mạng thế không? Vừa phải thôi chứ. Bạn nghĩ vừa phải là được vì bạn không giống họ. Tuy không trò chuyện với nhau nhiều, nhưng tôi rất tôn trọng người như chuột đồng. Là một người luôn nỗ lực hết mình trong công việc, cuộc sống của cô ấy rất hạnh phúc, viên mãn. Cô ấy luôn là hình mẫu lý tưởng về tinh thần, gia đình hay sự nghiệp. Bạn có khát khao cuộc sống như vậy? Hay bạn muốn sống những ngày tháng ra khỏi cửa lá cãi nhau với hàng xóm, đưa bố mẹ đi khám bệnh thì không dám nhìn hóa đơn? Bạn nói vậy chỉ để an ủi mình thôi. Tôi từng làm việc cùng một người bạn, khi ấy đang bầu sinh đôi nên cơ thể rất nặng nề. Vậy mà cô ấy vẫn chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho buổi đàm phán hợp tác. Đợt trước thấy cô ấy online, tôi vào hỏi ngay, chị sinh rồi à? Cô ấy liền gửi cho tôi mấy bức hình hai cô con gái sinh đôi. Sau khi sinh, cô ấy vừa chăm sóc con cái, lúc rảnh còn tranh thủ giải quyết công việc. Có hôm tối, tôi gửi tài liệu, 4 giờ sáng hôm sau đã thấy cô ấy hồi âm. Tôi cứ băn khoăn mãi, lẽ nào cô ấy vừa cho con bú, vừa trả lời mail của tôi. Nhiều người sẽ nghĩ cô ấy điên hay sao mà làm khổ bản thân mình thế. Không hề, bình thường cô ấy lúc nào cũng vậy, không có gì gọi là làm khổ bản thân ở đây cả. Hơn nữa, cô ấy hoàn toàn chủ động về kinh tế. Một lúc, cô ấy kinh doanh tới 2 công ty. Khối lượng công việc như vậy đối với cô ấy chỉ như vừa làm vừa chơi thôi. Rất nhiều người cứ thấy người khác cố gắng là tỏ ra lo lắng, người ta sẽ lao lực, ế già, thậm chí vất vả quá lại vô sinh. Mình làm không nổi nên cũng mong người khác không làm được. Nếu họ vẫn quyết tâm làm thì lại mong họ có kết cục thê thảm, có như vậy mới thấy dễ chịu trong lòng. Chỉ tiếc là cuộc sống của họ thì ngày càng tốt hơn, còn cuộc sống của mình thì khác xa một trời một vực. Đa số mọi người khi thấy sự khác biệt đều không chịu thừa nhận bản thân chưa đủ nỗ lực. Tôi quen B là một người làm việc gì cũng có kế hoạch. Suốt thời kỳ mang thai, cô ấy kiểm soát chế độ ăn uống theo yêu cầu của bác sĩ, còn mời người đến nhà hướng dẫn các bài tập phù hợp. Vì thế dù mang thai, cơ thể cô ấy vẫn không có gì thay đổi, trừ việc bụng to lên. Sau khi sinh em bé được khoảng 2 tuần, người cô ấy lại đẹp như thời con gái. Cô A, một người quen chung của tôi và B nói, chắc chắn B mắc bệnh gì trong thai kỳ rồi, đứa bé không thể khỏe mạnh được đâu, nhìn cô ấy gầy thế cơ mà. Tôi cự lại, chị ấy luôn kiểm soát chế độ ăn uống, lại có huấn luyện viên, gầy như thế là bình thường. A lại nói, bầu bí còn nhịn cái nỗi gì, ai có bầu mà không ăn như thùng luồng, rồi chị xem, chắc chắn cô ấy bị bệnh gì đó mới không béo lên được. Sau cuộc nói chuyện, tôi xóa luôn A khỏi danh sách bạn bè. Đa số mọi người khi thấy sự khác biệt đều không chịu thừa nhận bản thân chưa đủ nỗ lực, cũng như không bao giờ chấp nhận trí tuệ của mình thua kém người khác. Họ đổ thừa cho các nhân tố bên ngoài khiến bản thân không được toại nguyện. Đừng ngưỡng mộ người khác may mắn, dù gì bạn cũng không có được. Tôi có một người bạn tên Tiểu Linh, được rất nhiều người biết đến vì quá giỏi. Tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, cô ấy thi đỗ nghiên cứu sinh tại Đại học Harvard. Từ ngày sang Mỹ, cô ấy bắt đầu lập nghiệp, đỉnh điểm có ngày kiếm được cả 100.000. Nhiều người nói với tôi, chắc chắn cô ấy có nền tảng gia đình tốt, được bố mẹ ủng hộ nên mới vậy. Bố mẹ tôi còn không cho tôi đi làm thêm, cô ấy thật may mắn. Thật ra Tiểu Linh là con của một bà mẹ đơn thân, cuộc sống rất nghèo khổ. Lúc học đại học, ngày nào cũng tốt. Lúc học đại học, ngày nào cũng chỉ ăn suất cơm rẻ nhất. Tiếng Anh của cô ấy không tốt, nhưng nhờ ngày ngày khổ luyện, cuối cùng cũng nhận được offer của Đại học Harvard. Một ngày kiếm được 100.000 là thật, nhưng tất cả đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt. Lần thứ ba, Tiểu Linh mở nhà hàng. Để tiết kiệm chi phí, cô ấy tự đi tìm vị trí mở cửa hàng, tự sửa chữa phòng ốc, đi mua các loại nồi niêu xong chảo, rồi tới nhiều nơi trên thế giới để học nấu ăn. Mở không lâu, cửa hàng đã nhận được cả triệu tiền đầu tư và nhanh chóng có thêm nhiều chi nhánh khác. Rất nhiều người trên Weibo hỏi tôi, cửa hàng của Tiểu Linh có tuyển người không? Em muốn đi làm thêm. Làm ở cửa hàng chị ấy có được ăn trưa miễn phí không? Tôi mà may mắn như cô ấy, tôi cũng tự mở cửa hàng. Một cô gái nhỏ nhắn tự mình mở cửa hàng lớn, như vậy cần dũng khí lớn thế nào? Sao có thể chỉ vì cô ấy may mắn? Bạn nghĩ cô ấy may mắn vì bạn không được chứng kiến cô ấy làm việc đến nửa đêm gà gáy, áp lực đến mức đứng khóc bên lề đường vì thực đơn cửa hàng bị đối thủ sao chép trộm. Cô ấy có một cái đầu thông minh, một ý chí kiên cường và tràn đầy sức lực để biến ước mơ thành hiện thực. Còn những kẻ hễ thấy người khác giỏi là muốn hất đổ bát cơm của người ta thì sẽ chẳng bao giờ có được may mắn đâu. Tôi rất ghét nghe người khác nói tạm tạm là được. Tôi là người làm việc gì cũng chuyên tâm nên rất ghét nghe ai nói tạm tạm là được. Thế nào gọi là tạm tạm là được? Rất nhiều người đã sống tạm tạm cả cuộc đời. Hồi nhỏ đi học cứ nghĩ tạm tạm là được nên suốt mười mấy năm trời chỉ là học sinh trung bình. Đi làm không muốn cố gắng nhưng lại trách ông chủ ngu dốt mới không tăng lương tăng chức cho mình. Hôn nhân theo kiểu tạm tạm rồi lại than thở đó là nấm mồ tình yêu, không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Nuôi con qua loa cho đến một ngày, con người ta giỏi hơn con mình gấp bội. Cả thán tuổi trẻ điên cuồng, hồi tưởng lại nhiệt huyết thanh xuân có ý nghĩa không? việc bạn ngưỡng mộ hay nhạo báng người khác có ý nghĩa không? Bạn từng nỗ lực vì điều gì mà chỉ cằn nhằn? Bạn chưa từng nỗ lực vì điều gì mà chỉ cằn nhằn mãi? Cuộc đời bạn cũng sẽ tạm tạm như vậy. Nhiều người hỏi tôi, sao chị lại yêu tiền thế? Gia đình tôi rất bình thường, không giàu cũng chẳng nghèo. Bố mẹ tôi là công nhân viên chức của một doanh nghiệp quốc doanh. Cuộc sống nhờ sự chắt chiu của mẹ tôi cứ thế êm đềm trôi qua. Năm tôi học lớp 12, bố tôi qua đời, trong nhà thiếu tiền thấy rõ. Còn nhớ lần đầu tôi cùng mẹ đến sở thú ở Bắc Kinh, buổi trưa không dám ăn suất cơm 10 tệ. Lúc đó một tháng mẹ tôi kiếm được 600 tệ, tôi học đại học một tháng được mẹ cho 300 tệ tiền vào sinh hoạt phí. Số tiền ấy đủ để tôi ăn uống cả tháng, nhưng nếu muốn chi tiêu thêm khoản gì phải tự mình kiếm. Tôi từng làm gia sư, một tuần 3-4 buổi, hôm nào về trường, đường cũng tối như bưng. Tôi từng làm nhân viên marketing trong siêu thị, nhưng do tính cách hướng nội nên bị đồng nghiệp xa lánh. Tôi từng in vở học của mình rồi bán cho các bạn lười ghi chép. Tôi dùng số tiền kiếm được đăng ký các lớp học khác, rồi vận dụng những kỹ năng học được để kiếm nhiều tiền hơn. Tôi bắt đầu đi thực tập từ kỳ 2 năm 3 đại học. Thời gian đó, riêng thời gian đi lại một ngày cũng mất đến 2-4 tiếng. Suốt 14 tháng trời, tôi không nghỉ ngày nào. Sau khi đi làm chính thức, lương tháng của tôi là 3.000 tệ. Cảm thấy từng đấy không đủ sống, mà tiền thuê nhà lại cao, ăn uống đắt đỏ, nên tôi bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân, cố gắng không dùng tiền trong thẻ lương, viết bài kiếm nhuận bút, mấy chục tệ tôi cũng viết, dùng hàng hóa để đặt cọc tôi cũng viết. Khó khăn lắm mới kiếm được một ít thì mẹ tôi phải phẫu thuật nha khoa, sợ mẹ không nỡ làm nên tôi phải chi hết. 80.000 tôi kiếm được, tiêu hết sạch trong lần đó, còn mỗi 2.000 tệ trong thẻ. Lúc rời khỏi bệnh viện, tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, mình vẫn có thể cố gắng lại từ đầu. Nhiều người nói tôi ham tiền, đó là bởi trước đây tôi nghèo. Tôi hiểu không có tiền sẽ chẳng làm nổi việc gì. Một mình tôi thì dễ, đằng này còn có mẹ. Tôi có thể nghèo mãi, nhưng không thể để mẹ về già, vẫn phải sống cơ cực. Lúc nhỏ, dù nghèo bố mẹ cũng cố gắng cho tôi một ngày một quả trứng, nửa lít sữa, hai cái đùi gà để đảm bảo sức khỏe. Tôi còn trẻ thế này, cớ sao không thể cố gắng phấn đấu vì cuộc sống của bố mẹ. Ban ngày đi làm, tan ca tôi làm đại lý bán hàng, môi giới rồi thức thâu đêm viết bài. Có lúc tôi viết sách, quay phim nhưng bị quỵt tiền, thậm chí còn mắc bẫy suýt bị kiện. Nhưng tôi không hề hối hận về điều gì. Nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tôi thường nói với trợ lý của tôi, muốn kiếm tiền thì đừng kén chọn, chỉ cần chính đáng, trong sạch chúng ta đều phải làm, vẫn chưa đến lúc có thể kén cá chọn canh. Rất nhiều độc giả hỏi tôi, chị Tinh, sao chị không yêu đương gì? Làm gì có thời gian mà yêu đương, chưa lo được cho mẹ thì tâm tư đâu mà yêu đương. Điều tôi lo nghĩ nhiều nhất khi đó là phải sống xa mẹ, không lẽ một năm về quê một lần, tôi muốn đón mẹ lên ở cùng. Người già thường thích ở nhà của mình, nhà đi thuê là thấy không quen vì thường phải nghe mấy bạn xung quanh nói ra nói vào, thậm chí mình mà đi lại ồn ào quá cũng khiến họ bị bệnh tim như chơi. Tôi bắt đầu tìm hiểu các căn hộ mini, liên hệ môi giới xem nhà thấp nhất bao tiền, sau đó tự đặt ra mục tiêu cho bản thân. Mỗi lần tích đủ 50.000, tôi lại đưa mẹ giữ hộ. Cứ thế cho đến khi đủ số tiền đặt cọc để mua nhà giá thấp nhất. Căn nhà tuy nhỏ nhưng cũng đủ để hai mẹ con chung sống. Bây giờ, cuộc sống của chúng tôi không còn túng thiếu như trước nữa, nhưng nỗ lực làm việc kiếm tiền vẫn là thói quen của tôi, giống như máy phát điện hoạt động không ngừng vậy. Nhiều người nghĩ tôi mang bầu đứa thứ hai, nghỉ việc ở nhà có thể thảnh thơi đọc sách, chăm sóc bé lớn, công việc của chồng không tệ, tôi không cần quá cố gắng làm gì. Nhưng có trời mới biết, nghỉ việc là bắt đầu một hành trình bận rộn hơn. Cả thai kỳ ngày nào tôi cũng làm việc, một tháng chỉ có 2 ngày cuối cùng được xả hơi. Cứ nghĩ đến tháng tiếp theo là tôi lo lắng không ngủ nổi, nhiều lúc cảm thấy quá mệt mỏi vì công việc. Đến ngày dự sinh, tôi vẫn phải hoàn thành công việc của một tháng sau đó. Bận tới mức vào bệnh viện rồi vẫn tìm khách hàng để sửa nội dung. Một tiếng trước khi vào phòng mổ, tôi còn đang up bài lên Weibo. Ngày thứ hai xuất viện về nhà, tôi đã bắt đầu vào phòng đọc sách làm việc. Thường có người hỏi tôi, chị không mệt à, sao không nghỉ ngơi cho tử tế? Mệt chứ, mà mệt còn đỡ, tôi bị đau đầu nữa. Tôi luôn nghiêm khắc với chính mình, nếu không làm việc thì gánh nặng gia đình đều dồn hết lên vai chồng tôi. Nhớ một ngày anh ấy mệt quá, không tiếp tục được thì sao, lo cho cả nhà. Tôi mong anh ấy có thể làm việc vui vẻ, nỗ lực vì lý tưởng của mình, chứ không phải vì gánh nặng nuôi cả nhà. Vì thế tôi đặt ra yêu cầu cho bản thân, dù anh ấy không còn thu nhập, tôi vẫn có thể nuôi gia đình. Hai vợ chồng hai đứa con, bố mẹ nội ngoại, còn thêm khoản vay mua nhà nữa. Đây là mục tiêu của tôi, phương hướng phấn đấu của tôi. Chúng tôi đều là người bình thường từ tỉnh lẻ lên Bắc Kinh sống. Không có chỗ dựa, không được bố mẹ hỗ trợ, phải tự mình phấn đấu mới có cuộc sống gọi là tạm ổn. Tuy hai vợ chồng cũng có lúc lo lắng, cáu giận vì công việc, nhưng chưa bao giờ chúng tôi ngừng cố gắng. Một người bạn nói với tôi, thật ngưỡng mộ chị, nghỉ việc mà vẫn tự kiếm tiền, tôi không làm được như thế. Đừng bao giờ nói vậy, tôi cũng rất ngưỡng mộ, thậm chí đố kỵ với bạn. Bạn được bố mẹ mua cho 3-4 căn nhà, vừa to vừa rộng, đơn giản như đi chơi. Không phải nói bóng nói gió gì đâu, tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Lúc bản thân mệt mỏi, tôi chỉ ao ước được như người ta. Nhưng mình không được như thế thì biết làm sao, có than trách cũng vô dụng. Đối với tôi, bố mẹ khỏe mạnh là phúc phận lớn nhất rồi, không mong đợi gì hơn. Bố mẹ không cho chúng ta được nhiều thứ thì chúng ta phải tự cố gắng để có thể hiếu kính với bố mẹ. Có người hỏi tôi, sau này anh chị có thể để lại nhà cửa, tiền bạc cho con cái không? Tôi không biết, nếu chúng số mua được vài cái nhà thì sẽ cho các con mỗi đứa một căn. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, tôi mong chúng có thể tự mình phấn đấu, dù là con trai hay con gái, miễn còn trẻ đều phải tự mình kiếm tiền. Con mới tốt nghiệp đã bố trí, sắp xếp công việc ổn thỏa hết cho con, thì về sau chúng còn làm nổi việc gì? Cuộc đời bố mẹ đã đi lên từ hai bàn tay trắng, tại sao các con lại không thể? Chồng tôi thường nói, nếu gặp em sớm hơn, chắc giờ anh thành đại gia rồi. Trước kia anh không mấy quan tâm vật chất tiền bạc, từ khi quen em mới yêu tiền, thèm tiền. Thật ra không phải anh yêu tiền, mà là anh yêu tôi, yêu gia đình, và tôi cũng vậy. Chúng tôi không muốn nhìn thấy đối phương quá vất vả, nên tự ép bản thân phải cố gắng. Chúng ta thích tiền, yêu vật chất cũng chỉ vì yêu bản thân mà thôi. Tất cả quần áo, trang sức, túi sách của tôi đều do chồng mua. Tôi chỉ lo đồ ăn, cái mặc cho con cái. Chúng tôi đều không hứng thú tiêu tiền, cố gắng làm việc chỉ vì muốn những người mình yêu thương có cuộc sống vui vẻ thoải mái, không phải mệt mỏi vì tiền. Cha mẹ già có chỗ dựa, con cái được nuôi dưỡng tử tế. Có lẽ bạn sẽ hỏi, giấc mơ của tôi là kiếm tiền. Cũng không hẳn, tôi còn có rất nhiều ước mơ khác, chỉ là tôi muốn gia đình có một cuộc sống đầy đủ như trước, sau đó mới theo đuổi giấc mơ của mình. Đừng đợi đến khi thành lao động, tự do mới hối hận. Đến cuối năm 2016, tôi đã nghỉ việc được 3 tháng. Trước đó tôi làm việc liên tục suốt 7 năm trời, không có nổi 10 ngày nghỉ lễ. Khi quyết định nghỉ việc, tôi đã nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian nằm dài đọc sách, muốn dậy lúc nào thì dậy, ngày ngày mọi người đi làm, còn tôi đưa con đến các khu vui chơi, thật thú vị làm sao. Cứ nghĩ sẽ ở nhà nội trợ, thế mà lại trở thành lao động tự do. Đặc điểm của lao động tự do không phải tự do, mà là bận, kéo theo những rắc rối mình chưa từng trải qua, chưa từng thấy cũng chưa nghĩ đến bao giờ. Thời gian và tiền bạc là nỗi lo lớn nhất của những người lao động tự do. Dân công sở vẫn nghĩ làm việc tự do rất độc lập, có nhiều việc để làm, nhiều tiền để tiêu, mà tiền kiếm được đều là của mình. Việc tốt trên đời đâu dễ dàng thế. Bạn đến công ty, cây lọc nước cũng ở ngay trước mặt bạn. Bạn chỉ việc mở máy tính ra làm việc, còn lại đã có người sắp xếp. Đến cả thùng rác cũng được bố trí ngay dưới chân mỗi người một cái, hết giờ có người thu dọn hộ. Nhưng với những người lao động tự do, việc lớn việc nhỏ gì cũng phải tự mình làm hết, chẳng ai giúp đỡ. Nhiều người hỏi, tôi cũng muốn nghỉ việc ở nhà tự kinh doanh, nhưng khách hàng không có, tôi phải làm sao đây? Đa số mọi người khi mới khởi nghiệp đều chưa có nhiều khách hàng. Bạn cần thu hút khách hàng với chất lượng cao, giá thành ưu đãi. Khi có khách quen và các mối quan hệ, mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Thời gian với người kinh doanh tự do cũng rất quan trọng. Những người làm công ăn lương luôn có thời gian cố định, dù có lúc phải tăng ca thì hết giờ làm cũng không nghĩ nhiều về công việc nữa. Nhưng kinh doanh tự do không thế được, ngày 24 tiếng hầu như lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng. Đang ăn cơm mà khách hàng gọi, cũng phải bỏ giờ để giải quyết công việc. Tôi có thể coi là người may mắn khi vừa nghỉ việc đã có khách hàng đến tìm. Lúc con thức tôi chơi với con, khi con ngủ tôi quay sang làm việc, bận rộn cả ngày. Sau 3 tháng nghỉ việc, khách hàng tìm đến tôi ngày càng nhiều, mọi lúc mọi nơi, thậm chí cả lúc đang ăn cơm. Lúc này mới nhận ra, thời gian thật đáng quý biết bao. Khi lựa chọn đừng ham rẻ. Lúc quyết định nghỉ việc tôi đã biết mình đang có thai. Nhiều người khuyên tôi, chịu khó làm thêm 1 năm nữa, mình đang có bầu, họ không dám đuổi việc đâu. Như thế để sau vẫn có lương, mà lại nhận được trợ cấp, nghỉ lúc này thì ngốc quá. Nhưng tôi đã quyết tâm nghỉ việc, cũng đã có dự tính cho công việc sau này. Quyết định rồi thì phải hành động, không nên vì mấy chuyện còn con mà thay đổi. Có lẽ trong mắt nhiều người, nghỉ việc khi đang mang thai là ngốc nghếch. Nhưng ngược lại, tôi đã được làm việc mình thích, được bên cạnh con những năm tháng đầu đời. Ngày ngày thấy con khôn lớn, lại kiếm được nhiều tiền hơn, vậy có gì mà thiệt thòi. Nếu tiếp tục ở lại công ty, tôi cũng không làm được những việc đòi hỏi sức lực. Mình lấy lương mà chỉ nhìn người khác bận rộn thì rất khó chịu, đến lúc nghỉ việc không phải sẽ mang tiếng lợi dụng công ty sao? Quan trọng hơn cả là tôi không muốn bỏ lỡ quãng thời gian đáng yêu nhất của con. 1 năm nữa mới nghỉ việc, lúc ấy con tôi đi nhà trẻ rồi, tôi sẽ không được tận hưởng những ngày tháng hai mẹ con bên nhau từ sáng đến tối nữa. Tôi đã nhận ra một điều rất quan trọng sau lựa chọn lần này. Đừng vì chút lợi ích vật chất còn con mà thay đổi quyết định của mình. Sau khi kết hôn và sinh con, phụ nữ nhất định phải có tiền. Phụ nữ không muốn lo âu cả đời thì bản thân phải tự chủ cuộc sống. Một người bạn tên A từng chia sẻ với tôi rằng cô ấy muốn ly hôn. Tôi rất ngạc nhiên, con cô ấy đã hơn 1 tuổi, ngày tháng khó khăn qua rồi, sao cô ấy còn muốn ly hôn? A nói, trước khi cưới anh ấy rất tốt với tôi, gia đình lại giàu có. Từ ngày có con, tôi không đi làm nữa. Lâu dần cả chồng và mẹ chồng đều giục tôi đi làm kiếm tiền. Nói rằng giờ có con chi tiêu cũng khó khăn. Thật ra không phải không có tiền, mà do họ không thích tôi ăn không ngồi rồi thôi. Ngày tháng sau này tôi phải sống sao đây? Tôi hỏi cô ấy, bạn ở nhà trông con không thể đi làm, đương nhiên áp lực đè lên chồng bạn khá lớn. Nhưng trước kia bạn cũng đi làm, tự kiếm được tiền mà. Họ không cho thì bạn tiêu tiền của mình, cớ sao phải ly hôn? A nói tiếp, tôi làm gì có tiền, lấy chồng xong là tôi chả phấn đấu gì nữa. Lương thì lại thấp, mà nhà chồng giàu thế, tôi cố gắng làm gì? Nuôi vợ con không phải là việc của đàn ông sao? Tôi không biết nên nói gì thêm, vì có nói cô ấy cũng không hiểu. Nhưng tôi biết bản chất vấn đề chung quy lại vẫn là tiền. Tiền, 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 sát thủ số 1 của hôn nhân. Về cơ bản, 90% các cuộc hôn nhân nảy sinh mâu thuẫn đều vì tiền, chứ không phải do chồng không còn yêu bạn nữa, hay bạn sinh con xong không còn giá trị trong mắt chồng. Hôn nhân vốn là việc của hai người, con cái cũng là của hai người. Nếu gia đình không có điều kiện thì thu nhập của hai người chính là nguồn sống. Xung quanh tôi có nhiều phụ nữ, sau khi sinh con nghỉ ở nhà 1 năm trời, chồng và mẹ chồng bắt đầu bóng gió gợi ý các kiểu để họ đi làm. Có thể bạn sẽ nói người đó không đáng mặt đàn ông, phụ nữ ở nhà nội trợ chẳng lẽ không được công nhận. Bạn nói đúng, nhưng không phải tất cả mọi người đều hiểu điều đó. Cũng không phải mọi người đều kiên định trước áp lực của cuộc sống và tình yêu. Khi chưa kết hôn, bạn nghĩ tình yêu có thể gánh vác mọi thứ, nhưng áp lực cuộc sống lớn hơn rất nhiều, đánh bật cả sự lãng mạn của tình yêu. Rất nhiều cô gái muốn kết hôn với một anh chàng vừa đẹp trai lại giàu có. Họ nghĩ như vậy sẽ có cuộc sống vô lo, an nhàn. Nhưng điều thật sự khiến phụ nữ cả đời vô lo không phải người chồng có ưu tú không, cuộc hôn nhân có tốt đẹp không, mà là bản thân có đủ khả năng sống tốt hay không. Khả năng kinh tế của hai người đồng đều cũng được, chênh lệch một chút cũng được. Nhưng trước tiên phụ nữ phải độc lập về kinh tế đã. Có thể tự nuôi sống bản thân mới là sự đảm bảo lớn nhất của cuộc hôn nhân. Tôi có tiền, tiền chính là sức mạnh. Cô gái chuyên làm đẹp cho tôi sắp lấy chồng. Hàng ngày cô ấy phải vất vả chạy khắp đầu đường, ngõ hẻm, đến từng nhà làm đẹp cho khách. Một lần cô ấy tâm sự với tôi về kế hoạch cho tương lai. Nhiều khách hàng nói em đến tận nhà làm spa thế này vất vả quá, con gái không cần phải như vậy. Nhưng bây giờ em chưa kết hôn, cần phải tự kiếm tiền, để sau này em không làm nữa thì vẫn có tiền tiêu. Mẹ chồng có thấy em ngứa mắt cũng chẳng thể nói gì. Em có tiền mà, tiền chính là sức mạnh. Có tiền là có sức mạnh, đạo lý đơn giản vậy Nhưng nhiều phụ nữ lại không hiểu, cứ nghĩ kết hôn xong có thể để trách nhiệm cho chồng, đến khi không dựa dẫm được nữa thì quay sang trách chồng không tốt, đã thay đổi. Chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất đều dồn cho một người đến mức không chống đỡ nổi. Chẳng phải chồng bạn không còn tốt với bạn, mà anh ta thật sự không chịu đựng được nữa rồi. Ai cũng vậy cả thôi. Một lần Kim Tinh phỏng vấn Dương Mịch, nếu muốn mua cho bố mẹ một căn nhà, chị có thương lượng với Lưu Khải Uy không? Dương Mịch trả lời, không đâu, vì tôi tự mua được mà. Tiền chính là sức mạnh, không chỉ khi độc thân mà còn trong cuộc sống hôn nhân. Nếu bạn để ý các gia đình xung quanh, bạn sẽ thấy mọi vấn đề đều xoay quanh tiền. Tôi đi chợ thấy thích một bộ quần áo 2-3 nghìn tệ, nhưng chồng tôi bảo tôi chỉ hợp quần áo mấy trăm tệ, tôi chỉ thế thôi sao? Chồng tôi lén lút cho bố mẹ anh ấy tiền mà không cho bố mẹ tôi, sao anh ấy lại có thể như vậy? Nhìn là biết con trai bám váy mẹ. Tôi sinh con ở nhà nội trợ 2-3 năm nay, chồng tôi thì đi làm suốt ngày, nhưng cứ vừa nói đến mua cái gì là anh ấy kêu không có tiền, chắc anh ấy định bóng gió tôi không đi làm kiếm tiền. Lúc cưới nhau gia đình anh ấy không có lễ vật gì, cũng không nói sẽ mua nhà cho, vậy có phải tôi bị coi thường không? Thật ra những vấn đề này rất dễ giải quyết, bạn hãy tự kiếm tiền, tích lũy, tạo dựng nền tảng kinh tế nhất định trước khi cưới. Chồng không mua cho thì tự mua, đừng nói vài nghìn, vài chục nghìn anh ta cũng chẳng nói được gì. Chồng không hiếu kính bố mẹ bạn thì bạn tự hiếu kính, cho bố mẹ bao nhiêu chẳng được. Chồng khó chịu với bạn, vậy hãy ném cả đống tiền vào mặt anh ta, không có anh ta thì mình vẫn sống tốt. Không có nhà thì tự mình mua, muốn mua nhà như thế nào là quyền của mình, đơn giản thế thôi. Sau khi kết hôn và sinh con, nhiều phụ nữ trở nên lười biếng. Cậu bạn tôi mới kết hôn không lâu nói, phụ nữ ấy mà, không nên kết hôn. Vợ tôi trước khi cưới cũng cầu tiến, nỗ lực lắm, bây giờ lại không muốn đi làm, đòi nghỉ việc ở nhà xem phim hẳn. Tuy tôi nuôi được cô ấy, nhưng cứ thế này mãi không được. Nhiều bố mẹ cho rằng nên gả con gái cho một gia đình giàu có, sống cuộc sống ổn định vui vẻ là được. Cũng có nhiều cô gái lúc chưa kết hôn thì tràn đầy nhiệt huyết, phấn đấu hết mình, vậy mà cưới xong lại trở nên lười biếng. Không phải kết hôn rồi thì càng cần nỗ lực phấn đấu vì gia đình sao? Sau khi có con không cần kiếm tiền lo cho các con sao? Tại sao lại ngày càng lười biếng như vậy? Đương nhiên tiền không phải thước đo sự tài giỏi. Tôi quen một chị nội trợ rất giỏi, một mình chị ấy lo toan chu đáo cho chồng và 4 đứa con. Bánh trung thu chị ấy làm ngon ngang ngửa khách sạn 5 sao. Quan trọng hơn cả là chị ấy biết cách tự chăm sóc bản thân. Đứa con lớn đã đi làm mà trông chị ấy chỉ như 30 tuổi, lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời. Tôi vẫn kể với bạn, nếu tôi là đàn ông, tôi cũng cam tâm tình nguyện nuôi chị ấy cả đời. Phụ nữ như vậy ai mà không yêu. Thế nào là giá trị người phụ nữ? Câu hỏi này đã gây ra không ít những cuộc tranh luận. Giá trị phụ nữ không chỉ là tiền bạc, giá trị phụ nữ không chỉ là tiền bạc mà còn là nội hàm. Đáng sợ nhất không phải là bạn chưa đủ nỗ lực, chẳng kiếm được tiền, mà là bạn viện lý do hôn nhân con cái để bao biện cho sự lười biếng của mình. Hết chương 3. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi ý kiến đóng góp hoặc các bạn muốn Quy Quy đọc sách truyện nào thì hãy comment ở phía dưới cho Quy Quy biết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.